Hôm nay nhân tâm gia đình của quý Phật tử tha thiết muốn được có cái buổi chúng tôi lễ Phật và nhắc nhở cho hai Phật tử Anh Thanh và Từ Niệm ở bên Mỹ Quốc. Sau khi làm lễ hôn phối rồi, từ đó về sau được sống một đời sống thuận hòa, vui vẻ và hạnh phúc như viễn. Bởi vậy nên chúng tôi có ít lời trước hết nói qua để quý đạo hữu biết rõ tinh thần của người Phật tử, và sau đó là nói riêng cho hai đứa đệ tử mà đã ở xa. Theo cái tinh thần đạo Phật thì tất cả người Phật tử chúng ta dù có một cái trường hợp như là những cái buổi lễ lớn ở trong nhà, vì muốn cho cái thấm nhuần chánh pháp nên đều có thỉnh chư tăng hoặc là đến nhà hoặc là Phật tử đến chùa để chư tăng nhắc nhở nhân cái kỷ niệm ở trong gia đình mà được thấm nhuần chánh pháp sâu đậm hơn. Vì vậy mà mọi cái buổi lễ đều hướng về với Tam Bảo. Thì hôm nay quý Phật tử đến đây trước là cúng dường chư tăng, sau cũng là muốn được chúng tôi nhắc nhở các cháu ở bên kia sau khi nó đã thành hôn với nhau rồi có một cuộc sống đúng với tinh thần đạo Việt. Vì vậy mà ở đây phần này tôi xin dành riêng để nhắc nhở hai cháu ở bên đó. Ở đây thì tôi xin nói rõ là hai cháu không có mặt tại chùa, nhưng mà trong gia đình có mặt thì tôi tưởng chừng như hai cháu cũng đối diện ở đây để nói chuyện cho nó được đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ tôi xin nói riêng với hai cháu bên đó, Anh Thanh và Từ Niệm, hai đứa con cũng là đệ tử của thầy hết, đã phát tâm quy y từ hồi ở trên núi hoặc là xuống dưới thường chiếu. Như vậy thì tụi con đó là Phật tử lâu xa rồi. Ngày hôm nay tụi con đã thương mến nhau để mà đi tới cái lễ thành hôn, thì cái điều đó quý thầy rất hoan hỷ trong cái tình đạo, rồi cột thêm cái tình đời nữa. Như vậy thì nó càng thấm nhuần đạo đức mà càng có được cái tinh thần của những cái người con Phật vừa thương đạo vừa thương nhau để giúp đỡ trong cái cuộc sống. Thì quý thầy nghĩ rằng tụi con đã thành đôi bạn rồi, thì ở đây thầy có mấy cái điểm cần nhắc cho tụi con sống đúng với tinh thần của người Phật tử. Điểm thứ nhất là tụi con luôn luôn phải nhớ mình là Phật tử. Đối với đạo đừng bao giờ có cái tâm quên lãng, bởi vì tu hành đạo đức là một cái nguồn sống chân thật, là một cái hạnh phúc lâu dài. Dù có tiền của bao nhiêu, vật chất đầy đủ đến đâu, nhưng cái đó đều là cái vô thường, tiêu mòn rồi nó phải mất. Chỉ có cái đạo đức mới là cái bền, chẳng những nó đem lại hạnh phúc cho đời này mà còn kéo dài đến những đời về sau. Vì vậy cho nên người Phật tử biết đạo rồi thì không có nên bao giờ sao lãng. Thì tụi con là kẻ mà đã phát tâm quy y Tam Bảo, thì như vậy tụi con phải nhớ giữ năm giới. Năm giới là cái nền tảng của sự tu hành. Nếu mà giữ được năm giới, đó cũng là cái cội gốc của gia đình được an vui hạnh phúc. Bởi vì năm giới nó không những tạo cho con người một cái tư cách thành Phật tử, mà nó lại xây dựng cho chúng ta một cái an vui hạnh phúc cho gia đình, rồi đem lại cái tốt đẹp cho xã hội. Một con người văn minh mà thiếu giữ năm giới thì không có thực là văn minh. Nếu văn minh mà thiếu năm giới thì cái văn minh đó nó có thể là tai họa. Ví dụ như họ không có giữ cái giới giết người thì càng văn minh thì cái đó là cái hiểm họa cho nhân loại. Như vậy thì năm giới mà nếu chúng ta biết giữ thì chính là một cái văn minh đầy đủ tinh thần, chứ không phải cái văn minh chỉ hào nhoáng bằng vật chất thôi. Thì năm giới tụi con đã giữ, đã hứa trước thầy khi mà tụi con quy y, từ đây thầy không nhắc lại, chỉ nhắc cho tụi con nhớ. Thì năm giới đó tụi con đừng xem thường, dù tụi con không tu nhiều, không học đạo nhiều, không có thường đi chùa, mà cứ nhớ giữ năm giới, đó là tụi con đúng tinh thần của người Phật tử. Cộng thêm nữa, như thầy thường dạy trong lúc quy y, sau khi giữ năm giới rồi, tụi con ráng tập chuyển ba nghiệp của mình. Ba nghiệp là thân, miệng, ý. Thân không bao giờ làm ác, mà luôn luôn sẵn sàng làm những điều lành. Miệng không bao giờ nói lời dữ, mà luôn luôn phải nói những cái lời hiền hòa, đức hạnh. Ý không bao giờ nghĩ xấu, nghĩ hại ai, mà luôn luôn phải nghĩ tốt, nghĩ thương người. Thì như vậy đó, thân, miệng, ý tụi con không bao giờ có những cái ác, thì đời tụi con hoàn toàn là con người hiền lành, đạo đức, mà cũng là con người được mọi người xung quanh mến thương, trong gia đình được êm ấm. Vì năm ba cái điều đó là cái điều then chốt của sự tu. Nhớ giữ tu không phải chỉ tới giờ tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền mới tu, mà tụi con tu từng cái hành động. Khi làm vừa thấy cái việc làm này không có thiện, bỏ liền. Còn thấy việc làm này là thiện thì nỗ lực, đó là tụi con tu. Mình nói chuyện mà vừa có một cái lời nói nó hơi đau đớn hoặc là xúc chạm tới ai thì nhớ lời nói đó liền bỏ, liền xin lỗi liền, chứ không có nên để nói. Đó là tu. Vừa có nghĩ xấu người nào liền chừa, liền cấm nó, đó là tu. Thì như vậy cái tu là cái thường trực để giữ cho mình khỏi có những cái lỗi lầm với người thân, lỗi lầm với người xung quanh mình. Mà nếu giữ được như vậy, chính đó là cái hạnh phúc của cuộc sống, mà sống trong đời này mãi tới đời sau nữa. Do đó cho nên thầy nhắc về phần đạo đức, tụi con phải nhớ: một, giữ năm giới cho được trong sạch; hai, là phải biết giữ gìn ba nghiệp, đừng có tạo ác mà luôn luôn làm lành. Đó là hai cái điểm về đạo lý mà thầy nhắc cho tụi con. Đến cái phần thứ hai là đối với đời. Đối với đời thì có chia làm ba phần, ba cái mục nhỏ. Mục thứ nhất là đối với cha mẹ. Bởi vì tụi con là người Việt Nam, mà tinh thần của người Việt Nam từ xưa đến giờ luôn luôn đặt chữ hiếu lên trên. Dù cha mẹ có mặt ở gần hay là cha mẹ ở xa, bổn phận làm con lúc nào cũng thương, cũng nhớ, cũng hướng về cha mẹ. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ, cha mẹ là cái người hy sinh trọn vẹn cho con, nghĩa là tất cả tài lực của cải cha mẹ tạo ra đều để nuôi con mau lớn, nuôi con ăn học. Thì khi mà con đã lớn khôn, đã ăn học được, thì dù cha mẹ hết, không còn của cải gì, cha mẹ cũng hoan hỷ, cũng vui lòng, nghĩa là hoàn toàn hy sinh cho con, miễn con mình có tài, con mình được bằng người ta. Đó là cái tinh thần của cha mẹ hy sinh cho con. Như vậy thì bổn phận làm con đối với cha mẹ thì cũng phải nhớ, nghĩa là cái hy sinh của cha mẹ đó không phải đòi hỏi con phải bù đắp Nhưng mà cái người làm con họ hưởng được cái ân đó, cái đức đó, cũng như bổn phận mình đã từ cha mẹ mà có, thì làm sao mình quên được. Chính cái đó là cái tình thiêng liêng cao thượng nhất, tụi con phải luôn luôn nhớ, nhớ để mà làm cái bổn phận của người con hiếu thảo. Dù không có tiền mà tụi con biết gửi thơ thưa với ba má, con rất nhớ, rất thương, rất trông đợi việc gặp ba má, thì ba má cũng vui rồi. Thì đó để nói lên cái lòng hiếu thảo của mình, chứ không phải vật chất nhiều mới gọi là hiếu, mà chính là biết thương, biết nhớ cha mẹ. Kể cha mẹ hai bên, bên chồng cũng như bên vợ, thì phải luôn luôn con cái kính mến. Như vậy đó mới đúng là cái tinh thần của người Phật tử Việt Nam, biết sống đúng với cái ý nghĩa, đúng với cái tinh thần dân tộc Việt Nam. Kế đó là hai đứa con sống với nhau. Ngày xưa thì mỗi đứa chỉ là độc thân, mình lo cho mình tùy phương tiện giải quyết riêng. Ngày nay không phải vậy nữa, mà hai đứa đã sống chung. Mà đã sống chung thì luôn luôn phải nhớ, người mình thương, thương mà không kính, không có cái lòng mến kính, thì cái thương đó dễ sanh ra chán chường rồi khinh bỉ, và cái đó là cái không bền. Bởi vậy cho nên thương nhau thì phải kính nhau, phải trọng nhau, phải thông cảm nhau. Mỗi đứa đều phải biết ý kiến của người chồng đưa ra, phải bàn với người vợ, người vợ nghĩ cái gì phải bàn với người chồng, chồng vợ thuận thảo, mỗi ý kiến đều tham khảo với nhau, trao đổi với nhau. Đừng bắt người này phải nghe người kia, ngược lại cũng đừng bắt người kia phải nghe người này, mà luôn luôn cảm thông, trao đổi. Thì như vậy tụi con mới sống được vui vẻ lâu dài. Bởi vì tinh thần của người Việt Nam là luôn luôn phải có cái tình nghĩa thủy chung. Buổi ban đầu thương mến bao nhiêu, thì đến khi sắp gần tuổi già, răng long tóc bạc, cái tình thương đó cũng vẫn đậm đà như trước, thì mới đúng là cái tình nghĩa của người Việt Nam. Chứ không phải như những người Tây phương mà cái đổi thay tình cảm dễ dàng. Vì chúng ta là Phật tử Việt Nam thì phải nghĩ tới cái tinh thần của người Việt Nam, phải giữ cái nghĩa thủy chung trước sau không có dời đổi. Vì vậy mà tụi con phải cảm thông, phải hiểu biết nhau. Bởi vì trong cuộc sống không ai mà hai người ý kiến như một, có người nghĩ cái thế này, người kia nghĩ thế khác, nhưng mà phải khéo dung hòa nhau, thủy xả tha thứ cho nhau những lỗi lầm, mà để có cái tình thương mến lâu dài trước sau như một. Được như vậy thì tụi con đã được vui vẻ, mà cha mẹ của tụi con hai bên cũng được vui vẻ. Chứ nếu mà tụi con không có được như vậy đó, thì chính cũng là một cái làm cho cha mẹ phải buồn, rồi cũng làm cho ở trong đạo người ta thấy hai đứa con là Phật tử mà sống không có đúng với cái đạo lý, người ta cũng khinh dễ Phật pháp. Vì vậy cho nên trách nhiệm của tụi con phải làm sao sống được hòa vui, dù gần hay xa, dù những năm mới ban đầu hay là những năm về sau lớn tuổi, tụi con cũng vẫn giữ mãi cái tình thương như vậy. Thì đó là cái tốt cho tụi con, mà làm cho mọi người xung quanh cũng thương mến. Đó là cái bổn phận tụi con đối với nhau. Ngày mai kia là tụi con còn có gia đình, có gia đình thì phải có con cái. Thì như vậy thầy nghĩ tất cả tụi con khi nghĩ tới con cái, thì tụi con phải biết nó thế nào cái đúng cái tinh thần Phật tử của người Việt Nam. Bởi vì ở trong cái tinh thần đạo đức ấy, không phải mình lo cho con để dành nhiều của, nhiều tiền, mà gọi đó là thương con. Mà thương con đây phải đủ hai điều kiện: một là phải dạy nó có đạo đức, hai là phải dạy nó hay là tạo điều kiện cho nó học hành để có tài có đức. Đó là cái điều kiện giúp cho những cái đứa con sau này nó trở thành hay, trở thành tốt. Nếu nó có tài mà không có đức thì cái tài đó cũng không có lợi cho chúng sinh hay cho mọi người. Vì vậy mà tụi con phải tạo cho con mình nó có đủ tài, đủ đức. Mà muốn con có đủ tài, đủ đức thì trước hết tụi con phải nhớ là những cái tấm gương sáng. Đừng dạy con nó bỏ điều này, bỏ điều kia khi đó cha mẹ vẫn không bỏ. Ví dụ, chứ bảo con đừng tập uống rượu mà cha cứ uống rượu thì cái lời dạy đó là vô giá trị. Bởi vậy cho nên tụi con khi nghĩ tới con cái sau này thì phải là tụi con là người gương mẫu, người đi trước để dạy chúng nó, thì chúng nó mới có thể nghe, tin và bắt chước theo. Rồi mọi cái hành động như tụi con muốn dạy cho con cái nó hòa thuận, yêu mến nhau, thì chính tụi con là chồng là vợ cũng phải hòa thuận, yêu mến nhau thì dạy con mới được. Chứ vợ chồng rầy lộn hoài mà bảo con cái nó hòa thuận thì làm sao hòa được. Vì vậy cho nên tụi con là cái người có trách nhiệm làm gương cho con cái. Vì vậy cho nên không phải đơn giản chỉ sinh ra đó rồi cho nó đi học rồi mai sau nó thành tài là đủ bổn phận. Nếu có tài mà thiếu đức thì cũng chưa có tròn bổn phận của người cha mẹ. Bởi vậy nên tụi con ráng tập cho có đức có hạnh để rồi làm gương mẫu cho con cái sau này. Được như vậy đó mới xứng đáng là cái người Phật tử, và đồng thời cũng mới là cái người Việt Nam mẫu mực mai sau. Đó là những cái lời thầy nhắc nhở cho hai đứa biết để sống làm sao ngày nay và mai sau đều được tốt đẹp, mà nhất là sống thế nào để cho cha mẹ hai bên được vui, cha mẹ nghe tới tụi con là được hoan hỷ, chứ đừng làm để cho gia đình, cho cha mẹ già phải buồn phiền vì tụi con. Đó là cái hiếu thảo, đó là cái điều cần thiết. Thì giờ quá ít oi, thầy chỉ có ít lời nhắc nhở tụi con. Khi nghe những lời này tưởng chừng như tụi con đang đối diện với thầy đang dạy tụi con để tụi con nhớ mà ứng dụng trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp thời thuyết giảng thứ hai, tâm hạnh người tu.
Chúng ta là người tu thì dầu cho bị người ta chê bai, bị người ta phỉ báng, mà sự chê bai phỉ báng đó đối với mình tâm không dính không mắc, nó rỗng rang tự tại, thì chẳng khác nào như người đó cầm lửa đốt hư không vậy. Còn nếu tâm mình có dính mắc thì sao? Tức là có mỗi, phải không? Tâm mình có dính mắc thì có mỗi, mà có mỗi thì lửa làm sao? Lửa cháy, cho nên mồi dễ lắm. Họ mắng mình thì lúc đó trong lòng họ có ấm ấm chưa? Tức là có nổi lửa rồi, phải không? Giờ khi họ mắng mình, chúng mình nổi thân lại thì sao? Đó thì hai cái nó cháy, họ vừa có lửa nhúng lên, nhen lên cho thì gặp mỗi của mình hai cái cháy, phải không? Còn nếu họ nhen lửa mà đưa vào hư không thì sao? Bao giờ hư không cháy? Cho nên nếu người tu chúng ta thực tình tâm mình rỗng rang tự tại thì mặc tình họ khe chê, mặc tình họ phỉ báng, chúng ta vẫn rỗng rang tự tại, thì cái người chê bai phỉ báng đó chẳng khác nào như kẻ cầm lửa đốt hư không, không có dính dáng gì với hư không mà tự họ khổ. Rồi đây ngài còn nói thêm: ngã văn sát tợ ẩm cam lồ, ta nghe giống như lỗ nước cam lồ này. Như vậy có người nào được cái đó chưa? Siêu dung đón nhập bất cứ gì, nếu người siêu dung chống vào cái chỗ không thể nghĩ bàn thì như vậy quý vị mới thấy nếu chúng ta tu được như vậy thì thật là đẹp biết mấy, phải không? Nha, mỗi mọi người tu là phải như vậy đó, nghĩa là bị chê, bị khinh miệt mà chúng ta tâm hồn cũng vẫn rỗng rang tự tại. Nghe những cái chê bai đó giống như mình uống nước cam lồ, không có cái gì khó khăn nóng nảy, mà chỉ nghe mắt gợi ngọt ngào đó. Tất cả cái lời chê bai sinh bỉ đó nó đều tiêu dung vào chỗ bất cứ gì không thể giữ bàn đó. Thì như vậy đó mới đúng là cái người tôi chân chính đó. Khi nãy thì ngài dạy chúng ta thân phải nghèo, tâm thì giàu vì có hạt châu vô giá. Ở đây là dạy chúng ta nghe cái lời chê bai phỉ báng, xem cũng như uống nước cam lồ, tiêu dung vào chỗ bất tư nghì, thì đó mới đúng là cái tư cách của người tu, phải không? Nếu người tu mà nghe người ta chê cái nỗi giận đỏ mặt rồi la hốt hốt thì đó là sao? Thì gọi đó là người tu chưa? Mà như vậy thì quý vị tự kiểm thảo lại mình ra, mình xứng đáng là người tu hay chưa? Nếu chưa thì ráng nỗ lực. Đó là mới nói về chê bai. Bây giờ ngài còn nói thêm: quán ác ngon thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi oán thân, hà biểu vô sân từ nhẫn lực. Đó. Ngài nói mình phải quán xét những cái lời nói ác nó giữ họ đó là công đức. Những cái lời nói giữ họ đó là công đức. Tại sao vậy? Nếu mình thấy những lời nói giữ họ là công đức thì cái người đó trở thành là thiện tri thức của ta trước đây. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái người họ mắng chửi mình mà khi đó tâm mình vẫn an nhàn tự tại, thì như vậy cái mắng chửi đó là một thử thách để thấy cái đạo lực mình tới đâu. Nếu đạo lực mình đã vượt qua được cái đó thì như vậy mình mới thấy rằng à, ngang đây mình đã hết căn rồi, hay là mình đã thắng được cái căn rồi. Mà đã thắng được cái căn thì đó là mình thành công trên đường đạo. Như vậy thì chính cái lời mắng là dữ đó là cái để chứng cứ cái đạo đức của mình tới đâu. Mà nếu cái đó là cái thử thách để thấy đạo đức của mình thì người mắng đó đâu không phải là thiện tri thức của mình. Đó. Vì vậy cho nên như là chính cái lời ác đó là công đức, mà cái người mắng mình đó là người thiện tri thức của mình. Đó. Nếu mà không có nhân cái lời chê bai hay là mắng nhiếc mà mình khởi ra cái quán hay là thân thì như vậy đâu có đủ tiêu biểu cho cái sức vô sanh từ nhẫn lực hay là cái sức vô sanh từ nhẫn. Bởi vì chúng ta là cái người tu thì lúc nào cũng phải có cái lòng từ bi và cũng phải có cái đức nhẫn nhục. À, lòng từ bi, đức nhẫn nhục đó nó tiêu biểu cho cái đạo lực, cho cái sức tu hành của mình. Nếu lòng từ bi nhẫn nhục đó trước mọi cảnh cái nghịch mà nó không giới khởi, đó gọi là vô tâm từ nhẫn lực. Vô tâm là không giới không khởi. Bởi vậy cho nên nói tới người tu là nói tới cái người chiến thắng lòng mình chứ không phải chiến thắng kẻ bên ngoài. Nếu trước mắt mình những cái khó khăn, những cái làm nhục nhã mình mà mình chống đối lại cái đối tượng bên ngoài thì đó chưa phải là tư cách của người tu. Mà chính những cái đối tượng xấu đến với mình đó mà mình thắng được lòng mình, nó vẫn an nhiên tự tại, thì đó là cái tiêu biểu cho cái sức từ nhẫn vô tâm của chính mình. Như vậy mới xứng đáng là người tu. Quý vị mới thấy tư cách người tu là như vậy đó. Chứ còn nếu mà chúng ta trí hô rằng mình tu được nhiều thời nhiều khóa mà gặp cảnh thì sân si đầy bụng thì cái thời khóa đó mới trở thành vô nghĩa. Cho nên mình phải tu thế nào mà trước những cảnh khó khăn, những cái trái tay gai mắt mà mình vẫn an nhiên tự tại thì đó mới thật là cái chân chính của người tu. Đó là lời của ngài Quyền Giác tôi dẫn trong cái bài Chính Đạo Ca dài ba đoạn để quý vị thấy ngài nhắc nhở chúng ta như thế nào. Bây giờ lại một thiền sư Việt Nam cũng nhắc chúng ta na ná như vậy. đây một thiền sư ở đời Lê, ở trong cái bài thiền tập phú, hay là nói cái khác là cái bài phú về thiền tập, tôi trích một đoạn để cho quý vị nghe. Sải kinh nay mộ đạo tu hành, xả đường kinh lịch, chí dốc nên Phật tổ siêu thân, lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch. Đêm đông trường khi mật niệm, giống tiếng chuông thánh thót lên trên. Ngày hạ tiết lúc tụng kinh, nệm dùi mỏ khoan mau lịch kịch, chỉnh chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiền ăn đắng ăn cay. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặt lành mặt rách, vân vân. Còn dài nữa tôi không dẫn hết, thì quý vị nó thấy qua cái bài phú mà đoạn này, ngài tự xưng ngài là sải, sải sinh nay, tức là ngày hôm nay sải này. Vì sao? Mộ đạo tu hành, vì lòng mộ đạo đi tu hành, xả đường kinh lịch, tức là xả bỏ hết những cái việc gì đã trải qua trước kia. Tu hành mong làm cái gì? Chiến đất nên Phật tổ siêu thân. Đó, cái lập chí của ngài là dốc làm sao mà được thành Phật thành tổ để mà siêu thân giải thoát. Đó là đứng về thượng cầu. Bây giờ hạ quá thì thế nào? Lòng nguyện độ chúng sanh trầm nịch. Còn với lòng mình thì nguyện độ những chúng sanh đương còn chìm đắm trong sông mê để khổ này. Như vậy thì hai câu đó để nói lên cái ý chí của người xuất gia và cái lòng từ bi của người xuất gia. Ý chí thì quyết định tu để thành Phật thành tổ, còn cái lòng từ bi của mình tu để rồi cứu độ chúng sanh đang còn chìm trong sông mê để khổ. Đó là cái chí nguyện và lòng từ của người tu. Mà đã có chí nguyện, có lòng từ như vậy thì hàng ngày làm cái gì? Đây nói chuyện hàng ngày. Đêm đông trường khi mật niệm, tức là đêm đông mà khuya lạnh đó, là mật niệm. Mật niệm làm gì nữa? Giống tiếng chuông thánh thoát lên trên. Thì đánh chuông, giờ mật niệm giờ đánh chuông, tức là khuya thức dậy dẫn chuông đó. Lần ngày hạ tiết lúc tụng kinh. Tụng kinh làm gì? Nện dùi mỏ hoang mau lịch kịch. Nghĩa là đánh mỏ cọp 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 đó trong cái lúc mà tụng kinh. Đó là diễn tả cái bổn phận của người tu về khuya về tối. Bây giờ nói tới vì sao mà mình phải chịu ăn chay ăn lạc khó khăn vậy? Chính chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiền ăn đắng ăn cay. Bởi vì mình chuộng mình quý đạo đức cho nên chẳng có hiền gì hoặc là ăn cái này đắng cái kia cay cũng ráng mà nuốt, chứ không có lựa ngon, chứ không có đòi quý. Đó thì để chỉ rằng vì chúng ta chuộng đạo đức cho nên chúng ta không có quý cái ăn, dù cho nó đạm bạc nó thô sơ đối chúng ta cũng không có quan trọng. Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặt lành mặt rách. Bởi vì mình đã yêu hai chữ từ bi thì dầu cho mặt lành mặt rách thì cũng được, chứ không có gì lý do mặt rách mà buồn mà tối. Như vậy thì quý vị mới thấy người xưa luôn luôn mà nhắc nhở chúng ta đi tu là vì cái gì mà đi tu? Tức là không đi tu thì thôi, mà đi tu thì quyết làm Phật làm tổ mới đi tu, chứ không phải đi tu mà để rồi hết ngày hết tháng hết cả cuộc đời. Trên thì mình quyết định tiến cho đó thành Phật thành tổ, nhưng mà thành Phật thành tổ để làm gì? Để rồi cứu độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Thì như vậy đã có cái tinh thần đó thì tất cả những cái chuyện ăn mặc chúng ta phải đơn sơ, phải đạm bạc, thì như vậy đó mới hợp với cái đạo đức, mới hợp với cái tinh thần giải thoát cao cả của chúng ta. Đó là ngài một thiền sư mà trong đó có nói hoặc là ngài Trinh Nguyên hay là một vị nào khác, chưa có rõ lắm. Đó là tôi dẫn một vị ở Việt Nam nhắc chúng ta như vậy. Bây giờ đến một vị thiền sư khác, đến đây thì có cái giả ít bị dày hơn mà nhắc chúng ta cái quý. Bởi vì trên đường tu có bao nhiêu người khi tu thì quyết chí, nhưng mà đạo lý thì không có thâm nhập được. Bởi vậy cho nên tuy rằng nói tu mà chỉ chạy tìm kiếm cái gì ở bên ngoài, quên cái chân thật ở bên trong của mình. Cho nên một đoạn, tôi trích một đoạn bài Thể Châu Ca của ngài Triết Đạo Tùng Hiển ở Trung Hoa. Đây, bài Thể Châu Ca một đoạn: Bằng tử y trưng châu, bổn tự viên minh hảo, bất hội tự tầm cầu, trước sổ tha căn bảo, sổ tha bảo chinh với chỉ thị giáo huynh không phí lực, tâm như nhận thủ tự gia tâm, giá trị huỳnh kim thiên vạn ích. Đó là một đoạn thôi. Đây, ngài giải thích bằng tử y trung châu, à, cũng giống như trước là cái kẻ nghèo nhưng mà trong áo có hạt châu. Đó là cái ý hệ châu ở trong kinh Pháp Hoa. Mẫu tự viên minh hảo, cái hạt châu đó nó giống là tròn sáng đẹp, sẵn cái hạt châu trong chiếc áo, mà hạt châu đó vốn là tròn sáng đẹp. Bất hội tự tầm cầu, khước sổ tha thân bảo, chẳng biết để tự tìm cầu mà trở lại đi đến của báo trong người. Nghĩa là mình có hạt châu quý ở trong áo mà không có chịu đi ra hay là hót lấy để mà tìm, để mà xài, mà trái lại để đi đếm của báo cho người khác, trái lại để đi đếm của báo cho người khác. Thì như vậy đó là cái lầm lẫn. Đây nói đếm của báo cho người khác là gì? Tức là để nói rằng khi mà chúng ta tu mà không có nhận rõ ra cái lý đạo, tức là không nhận rõ ra bản thân của mình, mà cứ nghĩ tới cái chuyện cầu Phật ở bên ngoài hay là tụng kinh cho có phước nhiều vân vân, thì cái đó chẳng khác nào như là đếm của báo cho người. Bởi vì kinh Phật là để dạy cho chúng ta thấy rõ được cái chân thật như mình. Cho nên trong kinh thường dụ như là máu tay chỉ mặt căng á, mà mình lại không chịu thấy của báo, không tìm lại của báo của mình, mà cứ lấy kinh làm cái tiêu chuẩn như tôi, thì như vậy chẳng khác nào như người đốn của báo cho kẻ khác. Sở tha bảo chung với, tức là nếu mình cứ đốn của báo cho người thì chọn không có ích gì. À, chỉ thị giáo huynh không thiết lực, chỉ là dạy ăn không có tấu sức, không có nhập sức. Tâm như nhận thủ tự gia tâm, đâu bằng mình nhận lấy cái hạt châu quý của chính nhà mình. Đó là mình nhận lấy hạt châu quý của nhà mình. Giá trị huỳnh kim thiên vạn ích, hạt châu quý đó nó có giá trị như là vàng ròng, như tâm vạn ích lượng vàng ròng vậy. Thì như vậy đây là ý ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ rằng người tu là cốt làm sao tự nhận nơi mình có hạt châu quý, rồi hướng về đó để khơi dậy hay là để dập ra cho được nắm nó, thì cái đó mới là cái giá trị trên tất cả. Nếu mà mình quên nó để đi tìm cái gì khác thì cái thật là uổng cho một đời tu. Vì vậy cho nên ở đây quý vị mới thấy rằng tu chỉ cho chúng ta có hạt châu quý, nhưng mà hạt châu đó nó còn nằm ở trong áo, chứ chưa có phải là mình nắm được trong tay. Đã nằm trong áo thì chịu khó giật, chịu khó mở thì nó sẽ được, chứ không có xa xôi. Vì vậy mà tôi nhắc rằng Ngài chỉ cho mình biết mình là kẻ nghèo, nhưng mà có hạt châu chứ không phải kẻ nghèo. Đã nằm trong áo thì chịu khó giật, chịu khó mở thì nó sẽ được, chứ không có xa xôi. Vì vậy mà tôi nhắc rằng Ngài chỉ cho mình biết mình là kẻ nghèo, nhưng mà có hạt châu chứ không phải kẻ nghèo mà nghèo không mơ, chỉ nghèo mà không có cái gì hết. Tuy thân nghèo mà tâm có hạt châu quý. Thì như vậy tất cả những vị thiền sư nhìn chúng ta đều thấy cái vẻ giống nhau như vậy, tức là tuy đàn nghèo mà ai cũng có hạt châu quý, chứ không phải nghèo một cách mà tuyệt đối không có gì hết. Đó là một đoạn trong cái bài Thể Châu Ca của thiền sư Tiếp Đạo Trùng Hiển. Bây giờ tới một vị thiền sư khác, tức là đây là một vị thiền sư ở đời Thâm, là thiền sư Sở Thạch. Ngài cũng nhắc cho chúng ta tương tự như vậy, nhưng ở đây có những cái điểm mà chỉ chúng ta hơi khác hơn. Cái chỗ là vì đa sự cho nên luôn luôn là lầm lẫn, không thấy được của báo chính mình. Nguyên chỉ là đô duyên mũi khước tự do tâm, chỉ quản mang mang hướng ngoại tầm, bất thức thể kê ho tác phượng, hoàng tương huỳnh diệp nhận vi công, cầu sư bạc thiệp sơn xuyên viễn, trục cảnh nhân tuần tế nguyệt thâm, hữu vấn khước tu hướng y đạo, thì gia thất lý một quan âm. Ngài nói rằng đô duyên mũi khước tự gia tâm. Đô duyên tức là nhiều duyên, chữ đô này có nghĩa là tóm là gồm hết á, bao nhiêu việc mình cũng lo cho mình hết á, thì gọi đó là đô duyên. Mà nếu nhiều duyên quá thì sao? Mỗi là quên, khước tự gia tâm tức là quên hết cái tâm của nhà mình. Bởi vì mà nhiều duyên bên ngoài quá cho nên quên mất cái tâm của chính nhà mình. Quý vị thấy ai có cái bệnh đó nhớ nha, chỉ quản mang mang hướng ngoại tầm, chỉ một bề mờ mờ chạy ra ngoài và tìm kiếm, nay nghe nói Phật ở chỗ kia linh chạy tới để lễ bái, mốt nghe nói vị sư đằng kia có cái gì lạ cái chạy tới tìm để cầu, mà không biết hướng về tâm mình để mà tìm để mà nhận. Bất thích thể kê ho tác phượng, không biết những con gà bông, gà bớt mà gọi là con chim phượng. Bởi vì thấy con gà, mấy con gà trống mà nó có nhiều hoa nhiều đốm trong mình đó, rồi để mình chốt cho nên giờ thấy gà mà tưởng là phượng. Đó là tại vì học đạo mà không biết được cái gốc mồn, mà chỉ chạy ra ngoài tìm kiếm đó, thì chẳng khác nào như con người thấy con gà trống đẹp mà tưởng lầm là chim phượng. Hoàng tương quỳnh diệp nhận vi công, nó lại đem cái lá vàng nhận cho là vàng. Bởi vì đây là trích dẫn ở trong kinh. Trong kinh có những chỗ Phật nói rằng tất cả những cái gì Phật dạy cho chúng như là nắm lá vàng để dỗ con nít khóc vậy. Bởi vì trong đó ý nói rằng bà mẹ đi chợ, đứa con nó khóc nó đòi đi theo, bây giờ là mẹ không cho nó đi mà làm sao cho nó nín. Thì như vậy cho nên cầm một cái lá vàng trong tay nó, đây đây mẹ cho con vàng nè, đừng khóc nữa. Cái đứa nhỏ nó thấy cái gì vàng vàng trong tay nó tưởng là vàng thiệt, cho nó nín khóc. Nhưng mà dở tay ra thì sao, là cái lá thôi. Thì đây tất cả những cái gì Phật dạy là những cái phương tiện bên ngoài, chỉ cái chân thật của cho mình, mà những cái phương tiện đó mình lại tưởng là thật, thì chẳng khác nào thấy lá vàng mình tưởng là vàng. À, như vậy là cái lầm. À, lá vàng mà nhận ra là vàng thiệt. Cầu sư bạc thì sâu xuyên viễn, tức là khi mình cứ hướng ra ngoài rồi, cho nên nay chạy xứ này cầu thầy, mai chạy xứ kia tìm thầy, đi qua sông qua núi xa xôi không biết mấy xứ đi tìm thầy hoài, mà rốt cuộc rồi cũng không có đến đâu. Trực cảnh nhân tuần tế nguyệt thâm, xứ chạy theo cảnh rồi lang thang trong cành gian, ngày qua tháng lại không biết thời gian là bao lâu, hay là nói cái khác là cứ chạy theo cảm theo người mà mất hết cái thời gian. Thử vấn khước tu hướng đi đạo, nếu cái người đó mà có hỏi thì lại nên nói với y rằng thì gia thức lý một quan âm, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Trong nhà nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết, phải không? Phải không? Nhà đó là nhà nào? Cái nhà tứ đại, thấy không? Nay cái nhà tứ đại ngủ vững, nhà nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết. Như vậy thì cốt cái bài này là Ngài dạy chúng ta rằng muốn tu đầu tiên phải bớt duyên, phải không? Nếu bớt duyên thì mới có thể nhận ra được cái bản thân của mình. Còn nếu ôm nhiều duyên quá thì thế nào cũng quên cái bản thân. Mà nếu quên bản thân mình thì lúc đó học đạo hay cầu đạo chỉ một bề chạy ra ngoài tìm kiếm. Mà đã chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là lầm lẫn, chẳng khác nào như cho gà trống là chim phượng hay là cho lá vàng là vàng thiệt vậy. Lầm lẫn không thấy được cái chân thật. Mà đã chạy ra ngoài tầm rồi á thì nghe đây nghe kia với chạy tìm thầy tìm người, rốt cuộc là hết tháng hết ngày đó, nó không có thể thấy được cái chân thật. Cho nên với người đó phải nhắc họ rằng nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Trong nhà nào cũng có Phật hết, chứ đừng có đi tìm ở đâu xa, đừng có lang thang núi này núi nọ để mà tìm, mà ngay ở trong nhà mình đã có Đức Quan Âm rồi, phải không? Như vậy để thấy rằng người học đạo chúng ta phải biết đạo nó không phải cái gì ở bên ngoài, mà chính là cái sẵn có ngay nơi trong chúng ta. Chúng ta cần phải thức tỉnh, cần phải xoay trở lại, chứ không phải dông rủi tìm cầu bên ngoài mà được. Đó là cái chỗ thiết yếu. Chứ nếu chúng ta cứ một bề dông rủi ra ngoài, dù cho hết cả đời cũng không bao giờ thấy đạo. Đó là cái chỗ rất là chí lý. Thì bài này tôi tạm dịch như thế này: duyên nhiều quên mất tự gia tâm, chỉ nhắm xa xôi bên ngoại tầm, chẳng biết gà điều mà gọi phụng, lại đem lá đỏ nhận vàng rồng, cầu thầy vượt núi trèo non khóc, theo cảnh trôi qua năm tháng thăm. Có hỏi cần nên đến y đáp, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Thì quý vị thấy cái câu cuối cùng là câu chí lý, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Thì như vậy chỉ cần tìm Đức Quan Âm ngay trong nhà mình, phải không? Chứ quên Quan Âm trong nhà mình mà cứ tìm ở núi này ở Phổ Đà Sơn hay gì gì đó để cho có Quan Âm thì quá xa, phải không? Đó là những cái lời thơ nhắc nhở của người xưa để cho chúng ta thức tỉnh, biết rằng tu là phải nhận trong nơi mình, chứ đừng có quên mình mà đi cầu ở bên ngoài. Đến cuối cùng là một cái bài kệ chót tôi trích ở trong bài Cư Trần Lạc Đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm, đó là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thì bài đó nhiều lắm, ở đây thì cuối cùng cái bài phú đó thì Ngài có để bốn câu kệ bằng chữ Hán, thì tôi đọc rồi dịch cho quý vị thấy. Cư Trần Lạc Đạo khả tùy duyên, cơ cách sơn hề khốn tất nhiên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cư trần lạc đạo khả tùy duyên. Cư là ở, trần tức là bụi bặm đó, ở trong cái cảnh bụi bặm mà vui với đạo, lạc đạo tức là vui với đạo. Ở trong cảnh bụi bặm mà vui với đạo thì phải sao? Thì hãy tùy duyên. Tùy duyên, tùy duyên làm cách nào? Cơ tắc sang hề khốn tắc viên, nghĩa là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tùy duyên là tùy như vậy đó. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tại sao mà Ngài dạy tùy duyên bằng cách đó? Bởi vì nếu chúng ta biết đạo thì đạo nó không phải là những cái gì xa xôi kỳ vật, mà chính là cái chân thật sẵn có nơi mình. Như khi nãy chúng ta thấy qua những cái lời truyền tâm của Phật qua Tổ Ca Diếp á, thì ngay trong cái thấy, ngay trong cái nghe đã có đạo rồi. Như vậy thì nếu chúng ta nhận được cái đạo ngay đó thì tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, chứ không có thêm cái suy tính nghĩ lo gì nữa. Thì như vậy đó là biết tùy duyên. Gia trung hữu bảo hư tầm mít, ở trong nhà có hòn ngọc báo, thôi đừng có tìm kiếm, đừng có tìm kiếm bên ngoài. Ngay trong nhà mình có cái hòn ngọc báo rồi, đừng tìm kiếm bên ngoài nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái câu chót là câu tôi thích nhất. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối với cảnh mà mình không có cái tâm dính mắc với cảnh ấy, thì thôi đừng có hỏi thiền làm gì. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi nào mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng mà tâm mình không chạy, không dính với nó, thì lúc đó phải đừng hỏi thiền nữa. Là sao? Đó là thiền rồi, còn phải gì nữa? Phải không? Thiền là như vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng thiền là cái gì xa xôi kỳ vật. Nghĩa là làm sao trước cảnh, nghĩa là mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng mà không dính, không mắt, thì đó mới là cái người tu thiền. Thiền là như vậy, chứ không phải thiền là những cái gì xa lạ mà chúng ta lâu nay cứ nghĩ muốn thiền là phải làm sao mà ngồi cho té hào quang ra này kia đó mới là thiền, phải không? Chứ không ngờ ngay nơi cảnh mà không dính không mắt, đó là đã là thiền rồi chứ không có gì. Thì như vậy quý vị thấy, đối với cảnh mà tâm mình không có dính không mắt thì đó là tu thiền, mà cũng chính đó là mình đã thấy được hạt châu, phải không? Hạt châu nó thì hiển lộ ngay ở trong đó chứ không có xa lạ. Thì cho nên chúng ta tu không phải là những cái dụng công nhọc nhằn, những cái mà cố gắng một cách hết sức khổ sở, mà chính là cái chỗ khéo léo của chúng ta làm sao ở trong cái rối rắm, ở trong cái cõi đời lộn xộn mà tâm mình vẫn an lạc nha. Thì nếu tâm mình an lạc được rồi thì cảnh nào đến thì tùy đó mà ứng dụng nha, chứ không có đòi hỏi, không có tìm kiếm. Và như vậy thì khi chúng ta đối cảnh mà tâm nó không có dính không mắt thì đó là chúng ta đã tu thiền, mà cũng chính đó là cái hạt châu nó trong tâm mình nó hiện bài, chứ không có đâu xa lạ hết. Như vậy đó là hiểu đạo, đó là học đạo. Chứ đừng nghĩ rằng mình học đạo phải tìm cái gì xa xôi, đừng nghĩ rằng đạo là cái gì ở đâu trên trời hay ngoài biển, mà chính đạo là cái sẵn có ở nơi mình đó. Thì bà này, ông Hoàng Xuân Hãn, ông dịch: ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn, khó ngủ liền, máu sẵn trong mình thôi chạy kiếm, lặng lòng đối cảnh chẳng tham thiền. Thì đấy nghĩa là chỉ cần lặng lòng đối cảnh thì khỏi cái tham thiền chi nữa. Còn nếu mà ra xuống ngồi thiền hoài mà ra gặp cái gì dính cái nấy á, thì ngồi thiền nhiều thì có công nhưng mà cái kết quả nó chưa có. Cho nên chúng ta biết tu thì phải khéo mà ứng dụng cho đúng với cái tư cách tu. Đó là tôi dẫn những các cái vị thiền sư mà từ ở Trung Hoa đến Việt Nam để nhắc nhở quý vị nhớ ứng dụng. Mà cái câu chuyện mà tôi hằng nhớ và hằng nhắc nhiều nhất là một thiền sư, đây là cái câu chuyện cuối để cho quý vị nhớ lại. Như ngài Phù Dung, Phù Dung là ai? Tức là thiền sư đạo gia. Ngài tu hành đức hạnh cao cho nên được các ông quan địa phương mới tâu về triều đình nhà Tống. Mà triều đình nhà Tống thì quý mấy cái vị đạo đức, cho nên nhà vua mới phong tước hiệu và ban tử y cho ngài. Thì khi mà sắc lệnh phong tước hiệu và ban tử y á, đến ông quan địa phương mới đem đến bảo ngài nhận, thì ngài từ chối, ngài không nhận. Bởi ngài không nhận cho nên cái việc đó ông quan địa phương mới tâu lên triều đình, nhà vua tự ái, nó tức mình đã khẩu đãi như vậy mà lại từ chối, cũng như làm mất mặt mình. Cho nên ông mới ra lệnh nếu không nhận thì bắt điều tra, bắt đánh. Thì cho ông quan địa phương, ông thấy một người tu đức hạnh mà giờ bắt đánh đập thì không nỡ, nhưng mà lệnh trên thì đâu dám cãi, cho nên mời ông tới. Mời ông tới thì ông quan mới nói theo cái luật á, thì nếu cái người bệnh thì không có điều tra. Vậy thấy hòa thượng thân thể gầy ốm, có lẽ hòa thượng bệnh chăng? Thì nếu mình lúc đó mình nói sao? Mình lắm, nó có bệnh thôi vô kể. Bệnh này kia, đừng có tâm cái bệnh. Đó thì cái tư cách của mình bây giờ thì chắc như vậy. Nhưng mà với ngài đạo giai thì không phải như vậy. Ngài nói mành đạo thân tuy ốm nhưng mà không có bệnh. Thân tuy ốm mà không có bệnh, nếu không có bệnh thì phải bắt bị đòn, cho nên bị điều tra. Thì quý vị thấy người xưa thà là chịu ăn đòn mà không nói dối. Còn mình bây giờ sao? Nhiều chuyện chưa quan trọng gì hết đã nói dối trước rồi, phải không? Nếu là cần hỏi tới cái gì thì là cũng, nếu nó hơi có cái chút gì mà nó liên hệ hay là chút gì mà hơi mất giá trị mình á, thì liền cáo trở để cho cái giá trị mình được tăng chứ không cho giảm. Thì như vậy để thấy cái tâm niệm tu hành của chúng ta nó yếu ớt, nó không có được chính cõi xứng đáng như người xưa. Bởi vì đạo là cái chỗ chân thật, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói tịch tâm thị đạo tràng đó, nghĩa là tâm ngay thẳng, đó là đạo tràng. Mà mình bây giờ nó quanh co làm sao gặp đạo tràng được. Vì vậy cho nên nếu mà tu thì chúng ta phải gian, phải dám nói những cái lời thật, dù có những cái khổ đến với bản thân mình cũng không sợ. Huống nữa là những lời thật mà chỉ có mất giá trị chút thì sợ làm gì, phải không? Như vậy thì để giữ cho cái giá trị đạo đức nó không có mất, không bị tiêu hao, chứ không thì chúng ta dễ bị làm mất cái đạo lý. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng trên đường tu chúng ta phải nhìn thân, nhìn khẩu cho nó xứng đáng là người tu. Thân thì phải rách rưới, nghèo, miệng thì ăn, đạm bạc, mặt thì cũng rất dữ, hay là cái ngôn ngữ mà nói cũng phải thật thà, thì như vậy nó mới hợp với người tu. Chứ nếu mình tu mà xảo quá cũng không được, sang quá cũng không được, mà ăn ngon quá cũng không được luôn, phải không? Thì những cái đó là những cái mà chúng ta phải nhớ. Vì vậy cho nên Ngài Phù Dung, Ngài nói một cái câu mà ở trong các cái sách Phật thường dẫn nhất là: ngộ thinh ngộ sách như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Ta nói rằng gặp thinh gặp sách cũng như là hoa trồng trên đá, còn thấy lợi thấy danh cũng như bụi rơi trong con mắt này. Mình được vậy chưa? Ngài nói để nhắc chúng ta, nghĩa là làm sao mà thấy sắc đẹp, nghe âm thanh hay mà vẫn như là hoa trồng trên đá. Không, hoa trồng trên đá có dính được không? Có ra rễ nổi không? Đó, nó là không dính dáng gì với mình hết. Đó. Còn thấy lợi thấy danh cũng như bụi rớt trong con mắt, sống lắm chịu không nổi. Còn mình bây giờ thấy thì như cái gì? Cái con mắt mà hơi mà thấy lợi thấy danh thì nó sáng thêm nữa, thấy không? Sáng lên. Cho nên không phải như bụi rớt. Đó là tôi nhắc để cho tất cả quý vị thấy rõ trên đường tu của chúng ta phải đủ những tư cách như vậy. Một là phải biết rằng chúng ta là kẻ bần tăng, là người nghèo, chứ không phải là cái người giàu. Đó là người nghèo thì phải xử sự đúng tinh thần của người nghèo. Hai là chúng ta phải chấp nhận mọi cái khen chê mà chúng ta đều thấy như uống nước cam lồ, chứ không phải thấy là cái khó, cái khổ. Mà là sự sống của chúng ta rất là đạm bạc, ăn uống đơn sơ, mặc cũng đơn sơ. Bốn là nơi chúng ta dù cho gặp những cái trường hợp nó làm chúng ta bị mất chút ít uy tín, mà cần nói thẳng, nói thật thì chúng ta cũng chấp nhận, chứ đừng có gì dối trá mà làm cho mất cái tâm đạo đức của mình. Năm là nghe nơi chúng ta đã có hòn ngọc quý, không phải tìm cầu ở đâu nữa, mà chỉ khéo nhận cho ra để mà sử dụng. Sáu là thiền không phải cái gì khác lạ, mà chính là cái chỗ đối cảnh mà vô tâm. Đối cảnh vô tâm tức là thiền, chứ không phải cầu kiếm cái gì lạ nữa hết. Đó là chủ yếu tôi muốn nhắc quý vị hôm nay. Như vậy thì buổi nói chuyện của tôi tới đây là hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc phần băng còn lại, chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp phần thưa hỏi về đạo lý.
Kỳ trước tôi dành cho một giờ đồng hồ cho quý Phật tử thưa hỏi gì thì thưa hỏi. Tới cái phần bắt đầu hỏi đó, thì tất cả quý vị chuẩn bị muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thật ra thì chúng ta tu nhiều khi nghĩ tới cái tu mà không nghĩ tới cái điều mà làm sao tu để khỏi bệnh. Nhiều người cứ ham tu, nghe nói cái chụp tu liền, mà không biết mình tu thế nào để cho sự tu hành mình tránh khỏi mọi cái bệnh tật. Bởi vậy nên hồi xưa chính tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là cái, bây giờ chúng ta thấy Ngài đã có những phương pháp như là dịch tân kinh rồi đó, và những cái phương pháp luyện hơi thở. Thì đúng ra cái phương pháp tu nó là chủ yếu là phải thấy tánh, nhưng mà khi mình chưa thấy là một, hoặc thấy rồi mà muốn sống được với bản thánh của mình thì phải có cái thì giờ ứng dụng công phu. Mà cái thì giờ ứng dụng công phu đó là lúc mình ngồi tu. Mà nếu ngồi tu mà không có cái hướng để điều hòa thân tâm hơi thở thì dễ sinh ra những cái chứng bệnh mà mình không tự biết. Bởi vậy nên nếu mà mình đặt cái kiến tánh là trên, đúng là tinh thần thiền tông, nhưng mà muốn ứng dụng nó không có bị chướng ngại thì biết được cái cách điều thân, điều hơi thở và điều tâm thì càng quý. Chứ còn nếu chơi chơi thì nhiều khi mình tu một lúc rồi con mắt nó đỏ, rồi cái đầu mình nó nóng rồi chừng đó cái mình thấy sao tu chướng quá rồi mình sợ, đâm nó quảng sợ, mình không biết nó có trúng hay nó chặt, rồi nó có điên cuồng hay không, thì chừng đó tự mình thối tâm. Cho nên khi mà ứng dụng tu thì cần phải biết cách điều thân, điều hơi thở, điều tâm, thì cái đó là cái rất là thiết. Mà những cái đó nó giúp cho mình đỡ nhiều cái chướng ngại chứ không phải là thường. Chứ còn không như vậy là cái điều không tốt. Bởi vậy cho nên nói về thiền đại thừa, nếu quý Phật tử có đọc qua những cái quyển đại thừa chỉ quán hoặc là Maha chỉ quán của Tông Thiên Thai thì trong đó giải rất kỹ, cũng như cái quyển mà tiểu chỉ quán hay là tu tập tọa thiền chỉ quán đó. Nếu quý Phật tử đọc thì thấy cái phương pháp rõ ràng đó, phải điều thân, điều hơi thở, điều tâm phải có phương pháp chứ không phải là làm đại rồi chính vì vậy mà ngày xưa lúc mà ứng dụng tu thì quý thầy phải nghiên cứu bên cái Tông Thiên Thai cái phương pháp đó. Ở bên thiền tông phải ít nói phương pháp, bởi vì chỉ có một hai cuốn sách nói về Tổ Đề Đạt Ma có giải thôi, nhưng mà sau này thì các ngài ít có đặt vấn đề. Nhưng mà bên Tông Thiên Thai tu thiền đại thừa, mà đại thừa nó gần với thiền tông vô cùng, mà ta giải cái phương pháp rất rõ ràng. Bởi vậy cho nên mình ngồi tu á, như bên Nhật người ta ứng dụng tu luôn luôn phải đặt cái hơi thở ở bên điền, chứ không có phải là để chỉ ở trên này thôi. Mình bây giờ nhiều khi mình ngồi lại cái mình trụ trên này lâu cái nó đau đầu, nó khó chịu, thì cái đó là tại mình không biết phương pháp. Chứ còn nếu biết phương pháp thì cái hơi thở phải sâu, phải nhẹ. Mà chính bây giờ có một ít người họ gửi thơ về, họ nói ở Tây Phương người ta nghiên cứu cái phương pháp mà dẫn cái hơi thở sâu và nhẹ đó là một phương pháp rất là hay, rất là khoa học. Chứ không phải là cái thường, mà mình nhiều khi mình lơ là những vấn đề đó, thì cái đó cũng là cái khuyết điểm của mình đó. Cho nên là quý Phật tử nếu biết ứng dụng tu thiền cần phải nghiên cứu kỹ, rồi cái chỗ nào không biết thì hỏi, để mình ứng dụng tu cho đúng thì nó sẽ được khỏe, ít bệnh mà lại còn tâm nó dễ an hơn. Nó cũng nói là vậy. À, cái đó thì quá đáng, cái đó thì nó đi qua bên cái phái mà yoga rồi. Chứ còn thiền của đạo Phật thì chỉ là cái hơi thở dài, sâu, nhẹ. Đó là một cái phương tiện để cho tâm dễ an, mà sức khỏe nó cũng không có bị hại. Chứ còn đi xuống huyệt này huyệt kia đó là qua bên yoga rồi. Đó là ở đâu tôi nhớ không? Kinh Duyên Giác hay Kinh Kim Cang? Một Phật tử hỏi về bốn tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Phải giải thích dùm bốn cái tướng đó, thì đó là xuất xứ từ Kinh Kim Cang. Bốn tướng này thực ra là một cái ý nghĩa vô ngã tột cùng đó. Chúng ta nhiều khi nói Phật dạy thân này là vô ngã, nhưng mà mình hiểu mang máng thôi, chứ mình chưa có vô ngã thiệt. Có nhiều khi vô ngã thì mình cứ nói thân này nó giả dối cho nên nó không phải ngã. Nhưng mà nói giả dối là nói ân miệng, chứ còn thực thực thì thấy nó thiệt. Thấy không? Nó, bởi vậy nên trong Kinh Kim Cang muốn phá triệt để cái lý vô ngã thì Phật dạy phải phá bốn tướng, tứ tướng đó. Thì nhân tướng tức là tướng người, người tức là mình đó, ngay nơi bản thân mình thấy cho mình thiệt hay không. Có mình thiệt thì mới gọi là có cái nhân tướng, nếu mình không thiệt thì đâu có cái nhân tướng, phải không? Mà giờ quý Phật tử thấy mình thiệt không? Thấy mình thiệt không? Nghĩa là đứng về hai mặt mà nói thì cái ngã mà chúng ta thường dỗ người chúng ta như thiên hạ đó, phải không? Cái ngã đó nó không có thiệt, kiếm nó không ra. Bây giờ đặt câu hỏi, cái ngã đó là cái thân xứ đại này, hay là cái ngã đó là cái tâm duyên theo ngoại cảnh? Bây giờ nói nó là cái nào? Nếu thân tứ đại thì tứ đại là đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa là vô tri, phải không? Nó không, nó là vô tri. Bây giờ ví dụ như thân mình mà một miếng thịt, một miếng da hay là một ít giọt máu để ra ngoài rồi, nó có tri giác gì không? Nó đâu có tri giác, phải không? Nguyên nó là vô tri, tứ đại là vô tri. Mà vô tri thì lấy tứ đại làm ngã thì cạch rồi, phải không? Mà nếu tứ đại không phải ngã thì sẽ lấy cái gì làm ngã? Lấy cái hay hiểu biết, nghĩ suy tính toán của mình chứ gì, phải không? Thì cái hiểu biết, nghĩ suy tính toán của mình đó, bây giờ quý đại hữu, quý Phật tử đang nghĩ suy, rồi mình liền tìm ra cái nghĩ suy đó là cái gì, thì thấy nó không? Tìm thì nó mất tiêu, mất tâm, mất dạng, không biết nó đi đâu, phải không? Thì như vậy nó không thiệt. Chính cái nghĩ suy đó là cái bóng duyên theo trần cảnh, chứ nó không phải thiệt. Không thiệt mà mình cho nó là mình thì khi có nghĩ suy có mình, lúc không nghĩ suy thì mình ở đâu, phải không? Thì mất mình rồi sao? Thì như vậy cũng không được. Thì như vậy hai phần, đứng về phần vật chất và tứ đại nói mình cũng không được, đứng về phần tinh thần, những cái hiểu biết, suy nghĩ, tính toán hơn thiệt nói mình cũng không được. Như vậy cái gì là mình? Vậy mà cứ cấp dỗ người cấp ta mà không biết ta là cái gì, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ta là cái gì? Cái ta là không có. Mà không có thiệt thì làm sao nó có người thiệt, phải không? Người tức là mình, mình thiệt. Mình không thiệt thì người khác có thiệt không? Vì vậy cho nên nhân tướng không thiệt thì ngã tướng không thiệt thì nhân tướng cũng không thiệt. Ngã không thiệt thì nhân đâu có thiệt, phải không? Mình không thiệt thì người cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên không có ngã tướng, không có nhân tướng. Mà mình không thiệt, người không thiệt thì chúng sanh tướng, tức là tướng chung của tất cả loài, có thiệt không? Chứ không thiệt. Rồi chúng sinh đó không thiệt thì cái thọ mạng, cái sự sống của mình có thiệt không? Thọ giả tức là sự sống đó, có thiệt không? Nó cũng không thiệt. Như vậy thì thấy cái ngã không thiệt thì cái nhân cũng không thiệt. Ngã nhân không thiệt thì chúng sanh là một nhóm tụ hội lại cũng không thiệt. Mà nhóm tụ hội không thiệt thì cái sinh mạng mà mình sống đây cũng là không thiệt. Vậy mà mình sao? Mình thấy nó thiệt. Nó thấy nó thiệt 100%. Bởi thấy thiệt cho nên rồi mọi cái chấp của mình nó không có buông tha nữa. Ai động tới cái ngã, cái giận thôi là giận, phải không? Nhiều khi tôi nói những chuyện rất là buồn cười. Ví dụ như mình là tên Nguyễn Văn Hoài, thì cái tên đó mình lọt lòng mẹ thì có nó chưa? Rồi tại đâu có? Cha mẹ đặt ra tên Nguyễn Văn Hoài, rồi từ cha mẹ đặt tên Nguyễn Văn Hoài đó, rồi nếu mà sao đi tu cái thầy đặt cái pháp danh gì đó, phải không? Cái tên khác, ví dụ như là Tệ Minh, là Tệ đại quan gì đó chẳng hạn, thì cái tên cũ lại không qua, để nó qua cái tên mới. Như vậy thì cái tên trước cha mẹ đặt không thật, rồi tên sau quý thầy đặt cho cũng có thật không? Nhưng mà giờ ai kêu tệ qua mà nói xấu nó hổ gì đó trước thì sao? Như vậy thì cái tên nó đã không thật, mà miễn mình nghe nói cái đó là chỉ cho mình để mình chấp thật, phải không? Cho nên động tới cái tên đó cái thì mình nổi xung lên liền, phải không? Đó. Thì như vậy thì cái ngã này cũng không thật, mà bởi vì mê lầm mình tưởng nó là thật, ở tưởng nó thật cho nên động tới cái là mình ăn thua đủ chứ không có nhịn. Thì như vậy đó, cái đó là gốc từ đâu mà ra? Từ cái mê lầm nó chấp ngã. Cho nên Phật phá chấp ngã là để cho mình dùng trí tuệ thấy đúng như thật, phải không? Còn nếu còn chấp ngã là thấy không đúng như thật. Bởi vậy nên nói là Kinh Kim Cang là phá cái ngã để cho nó không còn gốc rễ nữa. Chứ nhiều khi nói mình không có ngã mà thấy người thiệt, thấy mình không thiệt mà thấy người thiệt cũng không được, hoặc thấy người không thiệt thấy mình thiệt cũng không được. Mình không thiệt thì người không thiệt, mình người không thiệt thì tất cả chúng sanh đều không thiệt, mà mình người và chúng sanh không thiệt thì sự sống cũng không có thiệt, phải không? Đã thấy tạo cùng như vậy thì đó là phá tứ tướng. Còn gì nữa? Bởi vì thường á thì chúng ta sống bị cái tham sân si nó chỉ huy, phải không? Quý cô quý Phật tử có bị tham sân si nó chỉ huy không? Mà mấy thứ đó là thứ xấu và thứ tốt. Như vậy thì cái xấu mà nó chỉ huy mình thì mình sẽ tốt hay sẽ xấu? Bởi vậy cho nên nói là mình chuyển ba cái tham sân si đó thành tam tụ tịnh giới. Vì tam tụ tịnh giới đó là cái giới chung của Bồ Tát giới hay là của Đại Thừa, tức là kêu bằng thiện pháp giới, rồi hữu tình giới gì đó, tôi nhớ đại khái. Thì tất cả cái giới đó là nói chung rằng thay vì mình tham thì bây giờ mình chuyển lại thành ra mọi cái hành động đều là đúng như luật nghi. Đó gọi là đó, chuyển cái tham thành nên luật nghi giới, rồi mình chuyển cái sanh thành ra cái là thiện pháp giới, tức là nhiếp thiện pháp giới là cái giới mà làm tất cả điều lành. Bởi vì mình nóng giận không bao giờ làm lành, phải không? Đó, khi nào quý vị nóng mà làm lành không? Khó lắm, phải không? Vì vậy thì giờ mình chuyển tất cả cái nóng giận thành ra những cái điều thiện, điều lành. Đó, đẹp đó là nhiếp thiện pháp giới. Rồi còn cái nữa là yêu ít hữu tình giới, tức là thay vì cái ngu si của mình bởi ngu si cho nên mình chấp mê, mà bởi chấp mê cho nên mình làm đau khổ cho nhiều người. Bây giờ mình chuyển cái ngu si đó trở thành ra sáng suốt, để giờ mình làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Đó gọi là giữ thủ tình giới. Thì như vậy ba cái độc, nếu khi mình theo nó, bây giờ mình khéo chuyển ba cái độc thì trở thành ba cái tốt, để rồi làm lợi ích cho mọi, cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Như vậy thì cái đầu là nhiếp luật nghi giới, rồi cái thiện pháp giới, nhiếp thiện pháp giới, rồi cái như ích hữu tình giới là gọi tam tụ tịnh giới. Bởi vì cái giáo lý Đại Thừa là giáo lý mà làm sao mình và tất cả chúng sinh đều đi tới chỗ an vui hết mới gọi là cái bổn phận của người tu. Cho nên lấy ba cái đó làm ba cái gốc, gốc của giới luật, chứ không phải cái giới luật mà chi tiết, mà cái giới luật là làm sao mình sống đúng luật nghi, làm sao mình làm tất cả điều lành, làm sao mà mình làm lễ cho tất cả chúng sinh. Đó là cái gốc, và cái gốc đó là do chuyển ba cái độc mà ra, gọi là chuyển tam độc. cái giáo ngoại dựa truyền và 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, ý nghĩa có khác nhau không? Thì đầu tiên tôi nói cái Phật thuyết pháp 49 năm mà rốt cuộc rồi trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là Phật chưa từng nói một câu, một lời. Thì như vậy nó có mâu thuẫn hay không? Ngài nói 49 năm trong sử ghi rõ ràng, mà bây giờ chúng ta còn đọc được những bài pháp đó nữa. Nó cụ thể như vậy mà cuối cùng Ngài nói Ngài không có nói một chữ, thì sao mà chúng ta tin nổi? Nhưng mà đó là một lẽ thật. Tại sao vậy? Bởi vì cái chủ yếu của đạo Phật ấy, là làm sao cho chúng ta sáng được cái bản tâm sẵn có của tất cả chúng ta. Mà cái bản tâm sẵn có đó nó thoát ngoài tất cả đối đãi, mà thoát ngoài tất cả đối đãi cho nên ngôn ngữ nó không tới, ý nghĩ không ra. Cho nên nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt đó. Như vậy thì cái ngôn ngữ nói không tới, tâm suy nghĩ không đến được, mà cái đó là cái chủ đích của Đức Phật nhắm đưa mình nhận ra cái đó. Bởi vậy cho nên cuối cùng rồi Ngài nói, Ngài nói 49 năm mà chưa từng nói một chữ. Bởi vì cái đó là cái nói không được. Nói không được mà nói Ngài có nói thiệt thì tất nhiên nói được rồi. Nhưng mà vì cái nói không được đó mà muốn cho chúng sinh tỉnh giác, cho nên phương tiện nói đông nói tay nói đủ thứ hết. Bởi phương tiện nói đông nói tay nói đủ thứ hết cho nên kết tập thành ba tạng giáo lý. Đó là phương tiện. Cho nên nói giáo lý là nói sai chỉ là căn đó, phải không? Nghĩa là như vậy, không thế nào mà có thể nói rằng ngón tay chỉ mặt căn là ngón tay đó làm với cái mục đích chân thật được, phải không? Ngón tay chỉ mặt căn, ngón tay là phương tiện, còn cái thấy được mặt căn mới là thứ chính. Mà khi ta thấy mặt căn rồi ngón tay sao? Ngón tay là vô nghĩa rồi. Như vậy thì giáo lý của Phật lại cốt đưa mình nhận ra được chỗ chân thật đó. Mà tới cuối cùng người ta nhận được lẽ chân thật đó thì những lời nói của Phật Ngài còn nói nó là khuôn vàng thước ngọc thì được. Cho nên Ngài nói ta không nói một câu cũng như Ngài chối dài. Mà chối không phải chối, mà muốn nói đến cái chỗ cứu kính đó là không có ngôn ngữ. Sở dĩ ta dùng ngôn ngữ là tại vì đời chưa có thấy được, chưa có nhận ra, cho nên Ngài mới dùng ngôn ngữ mà nói. Chứ còn nếu nhận ra rồi thì cái đó là chỗ không có ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên bao nhiêu kinh điển Đức Phật nói là cốt chỉ cái chân thật đó. Ở trong nhà thiền như là Tổ Ca Diếp được Phật truyền, mà khi Phật truyền đó Phật nói câu gì với Ngài Ca Diếp? Trước đó Ngài nói câu gì? Không, trước đó trước đó Ngài có lợi gì đâu, đưa qua sen lên, phải không? Rồi nhìn thấy Ngài Ca Diếp Ngài cười cái thì Ngài đó, Ngài mới nói sao, phải không? Thì như vậy trong khi Ngài cười đó là Ngài đã nhận được cái gì Phật muốn chỉ, phải không? Mà trong đó không có lời, phải không? Còn cái lời đó là chuyện sao, nói Ngài truyền chứ Ngài có chuyện gì đâu, phải không? Do đó cho nên hiểu được thì mình mới thấy rằng cái mục tiêu của Phật là chỉ cho tất cả chúng ta nhận được cái chân thật nơi mình. Cái đó nó thoát ngoài đối đãi. Bởi thoát ngoài đối đãi cho nên nó không kẹt ở ngôn ngữ văn tự. Mà bây giờ ngôn ngữ văn tự đó là phương tiện thôi. Vì vậy mà trong nhà thiền là lấy cái chỗ mà Phật muốn chỉ đó, làm cái chú chính, nhìn thẳng vào đó chứ không muốn kẹt ở văn tự ngôn ngữ. Cho nên mới nói là giáo ngoại diệt truyền. Giáo ngoại diệt truyền tức là nhận thấy ngay cái chỗ chú chính của Phật muốn chỉ, thì cái đó đâu có ngôn ngữ. Mà đâu ngôn ngữ thì làm sao nói, thì đúng là chỗ Phật nó không có nói được.
câu đó.
Và mình nhận được cái đó thì gọi là giáo hạ diệt tuyệt. Thì cái câu sau đó người ta có chánh pháp nhãn tạng giúp bằng những câu căn như vậy đó, thì cái câu đó là cái câu Phật nói sau thôi, là nói để cho có cái ngôn ngữ cho người ta dễ hiểu, xung quanh dễ hiểu, chứ còn thực ra cái chỗ đó là không có ngôn ngữ. Thì như vậy hai cái đó khác nhau. Phật nói không có, không nói một chữ đó, và cái giáo mạng được truyền đó là cái chỗ việc thịt, thấy không? Gần nhau lắm, chứ không có sai cách bao nhiêu.